Thank you, sisters, for these powerful and
inspiring. Xin cảm ơn các chị em về những sứ điệp đầy quyền năng. Cảm ơn về buổi phiên họp tuyệt vời này. Thật là tuyệt vời để nghe từ các chị em ngày hôm nay. Các chị em thân mến, những người bạn thân và các mõm đồ của Chúa Giêsu Kitô, tôi cảm ơn có mặt ở đây với các chị em để tham dự phiên họp này. Trong tuần tới, đại nhiếu chủ tịch đoàn và nhóm túc xá 12 vị sứ đồ sẽ nhóm họp với tất cả các vị thẩm quyền trung ương và các vị lãnh đạo tổ chức bổ trưởng, bổ trợ trung ương và các phiên họp còn lại của đại hội trung ương trong toàn thế giới, của chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Tôi vô cùng biết ơn về vị tiên tri của chúng ta, chủ tịch Monson, mà đã yêu cầu tôi để đại diện trên đại nhiếu chủ tịch đoàn để ngỏ lời cùng các chị em của phụ nữ của giáo hội. Khi suy ngẫm về điều mình có thể nói, tôi nghĩ đến các phụ nữ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và đã giúp tôi vượt qua những thử thách trên trần thế. Tôi biết ơn bà ngoại của tôi đã quyết định đưa gia đình bà đến một buổi họp thực thánh của người Mạc Môn cách đây nhiều thập niên. Tôi biết ơn chị Ewing, một bà lão người Đức, độc thân, có tên dịch sáng, tên tiếng Anh là chị Vĩnh Cửu. Bà ấy là người đã đưa ra lời mời dũng cảm và tuyệt vời này cho bà ngoại của tôi. Tôi rất biết ơn mẹ của tôi. Bà đã dẫn dắt bốn đứa con vượt qua cảnh biến động của địch để nhị thế chiến. Tôi cũng nghĩ đến con gái của tôi, các cháu gái của tôi và các thế hệ phụ nữ trung thành trong tương lai là những người sẽ nói tiếp theo một ngày nào đó. Và tất nhiên, tôi luôn biết ơn vợ của tôi, Harriet. Bà đã làm cho tôi say mê khi còn là thiếu niên. Bà mang gánh nặng lớn nhất của một gia đình có con nhỏ của chúng tôi với tư cách là một người mẹ. Xách gánh bên tôi với tư cách là một người vợ và yêu thương cùng trân quý con cái, cháu trách. Bà vốn là sức mạnh trong gia đình của chúng tôi, cả trong những lúc vui lẫn buồn. Bà mang hạnh phúc đến cuộc sống của tất cả những ai biết bà. Cuối cùng, tôi rất biết ơn tất cả các chị em phụ nữ, hàng triệu chị em phụ nữ trung tín trên toàn cầu. Các chị em đã làm rất nhiều điều để xây dựng vương quốc của Thượng Đế. Tôi biết ơn các chị em về vô số các thức các chị em soi dẫn, khuyến khích và ban phước cho những người xung quanh mình. Tôi rất hân hạnh có mặt với các chị em khi chúng ta đã hát bài Tôi Lời Con Đức Chúa Cha, lời ca đi sâu vào lòng của chúng ta. Việc suy ngẫm lẽ thật này, chúng ta thật là con cái của cha mẹ thiên thượng, làm cho lòng chúng ta tràn đầy sự hiểu biết về nguồn gốc, mục đích và số mệnh của mình. Là điều tốt nhất để nhớ rằng các chị em luôn luôn là con của Thượng Đế. Sự hiểu biết này sẽ mang sức mạnh đến cho các chị em trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống, và sẽ soi dẫn các chị em để làm được những việc phi thường. Tuy nhiên, cũng đều là quan trọng để nhớ rằng việc làm con gái của hai bậc cha mẹ vĩnh cửu không phải là một sự ưu đãi các chị em đã kiếm được và sẽ không bao giờ đánh mất. Cha Thiên Thượng của các chị em kỳ vọng nhiều vào các chị em, nhưng chỉ mỗi nguồn gốc thiêng liêng của các chị em thôi thì không bảo đảm cho các chị em một sự thừa kế thiêng liêng. Thượng Đế đã gửi các chị em đến đây để chuẩn bị cho một tương lai sáng lạn hơn bất cứ điều gì các chị em có thể tưởng tượng được. Các phước lành đã được hứa với Thượng Đế, của Thượng Đế trên người chúng tín thật là vinh quang và đầy soi dẫn. Trong số đó, các ngai vàng, vương quốc, chấp chính và quyền năng, quyền thống trị, tất cả mỗi bề cao và bề sâu, và phải cần nhiều hơn cả một giấy khai sinh chứng nhận là con của Thượng Đế để xứng đáng với các phước lành không thể hiểu nổi này. Làm thế nào chúng nên nhận được các phước lành này? Tấn Cứu Rỗi đã trả lời câu hỏi này trong thời kỳ của chúng ta. trừ phi các ngươi tuân theo luật pháp của ta. Các ngươi không thể đạt được vinh quang này, vì cũng hẹp và dần chật dẫn đến sự tôn cao. Vậy các ngươi hãy chấp nhận luật pháp của ta. Vì lý do này, chúng ta nói về việc đi theo con đường làm môn đồ của Ngài. Chúng ta nói về việc tuân theo các giả lệnh của Thượng Đế. Chúng ta nói về việc hết lòng, hết ý, hết sức vui, sống theo phúc âm. Tuy nhiên, đối với một số người trong chúng ta, việc tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế không phải luôn luôn mang đến cho họ cảm giác vui vẻ. Chúng ta hãy thừa nhận, có thể có một số lệnh truyền dường như khó khăn hơn hoặc ít hấp dẫn hơn. Các lệnh truyền mà chúng ta nhận được nhóm như một mức độ phấn khởi một đứa trẻ ngồi trước, một đĩa rau bổ dưỡng, nhưng lại ghét ăn rau cải. Chúng ta nghiến răng và tự ép buộc mình phải thuân thủ để chúng ta có thể tiếp tục với các sinh hoạt mong muốn nhiều hơn. Có lẽ trong thời gian như thế này, chúng ta có thể thấy mình tự hỏi, chúng ta có thật sự cần phải tuân theo tất cả các lệnh truyền của Thượng Đế không? Câu trả lời của tôi cho câu hỏi này là rất đơn giản. Tôi nghĩ rằng Thượng Đế biết điều chúng ta không biết, là những điều đó vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta. Cha Thiên Thượng là một đấng vĩnh cửu mà kinh nghiệm, sự thông sáng và thông trí của mình và của Ngài vô cùng lớn lao hơn của chúng ta. Không chỉ vậy, nhưng còn nhân từ, trắc ẩn và tập trung vào một mục tiêu thiêng liêng này để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho chúng ta. Nói cách khác, Ngài không những biết điều gì là tốt nhất cho các chị em, Ngài còn lo lắng muốn các chị em phải chọn điều tốt nhất cho mình. Nếu các chị em tin điều này trong lòng mình, nếu thật sự tin vào sứ mệnh vĩ đại của Cha Thiên Thượng là tôn cao và làm vinh hiển con cái của Ngài, và rằng Ngài biết cách tốt nhất để làm điều đó, thì có nên chấp nhận và tuân theo các lệnh truyền của Ngài, ngay cả những lệnh truyền dường như khó khăn không? Chúng ta có nên trân quý những điều Ngài đã ban cho chúng ta để hướng dẫn chúng ta vượt qua bóng tối và những thử thách của trần thế không? Những điều này đánh dấu con đường trở về căn nhà thiên thượng của chúng ta. Bằng cách chọn con đường của thực cha thiên thượng, các chị em đặt một nền móng thiêng liêng cho sự tiến triển cá nhân của các chị em với tư cách là con gái của Thượng Đế, là đấng sẽ ban phước lành cho các chị em trong suốt cuộc đời của mình. Tôi nghĩ rằng một phần thử thách của chúng ta là tin tưởng rằng Thượng Đế cất giữ tất cả các phước lành của Ngài cho một đám mây khổng lồ trên trời, từ chối ban phước lành đó cho chúng ta trừ khi chúng ta tuân theo một số những đòi hỏi nghiêm ngặt, độc đoán mà Ngài đã thiết lập. Nhưng các lệnh truyền này không phải như thế. Trong thực tế, Cha Thiên Thượng liên tục chúc các phước lành xuống chúng ta. Chính là nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tội lỗi của chúng ta là điều ngăn cản các phước lành này không đến với chúng ta. Giống như một chiếc dù, các lệnh truyền của Ngài là những chỉ dẫn đầy yêu thương và sự giúp đỡ thiêng liêng nhằm giúp chúng ta đóng lại chiếc dù đó, để có thể nhận được các phước lành của Thiên Thượng chúc xuống liên tục và một cách dồi dào. Chúng ta cũng phải chấp nhận các lệnh truyền của Thượng Đế không phải chỉ là một bản liệt kê dài, những ý tưởng hay, cũng không phải là đòn phép của đời sống, từ một trang blog trên Internet hoặc lời trích dẫn đầy thuyết phục từ một bản Pinterest. Các lĩnh truyền này là không những lời khuyên giải thiêng liêng dựa trên lẽ thật vĩnh cửu, được ban cho mẹ để mang lại sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mãi sau. Vậy nên, chúng ta có một sự lựa chọn. Một mặt, đó là ý kiến của thế gian và các lý thuyết luôn thay đổi về các động cơ đáng ngờ vực. Mặt khác, đó là lời của Thượng Đế để ban cho con cái của Ngài, sự thông sáng vĩnh cửu, những lời hứa chắc chắn và những chỉ dẫn đầy yêu thương của Ngài để trở về với nơi nơi hiện diện của Ngài trong vinh quang, tình yêu thương và sự và vẻ uy nghi. Sự lựa chọn là của các chị em. Đấng sáng tạo ra biển cát và vô số các vì sao đang tìm đến ban phước cho các chị em trong ngày nay đây. Ngài ban cho công thức quan trọng để đem lại hạnh phúc, sự bình an và cuộc sống vĩnh cửu. Để xứng đáng với các phước lành vinh quang này, các chị em phải hạ mình, sử dụng đức tin, mang danh của Đấng Kitô, tìm kiếm Ngài bằng lời nói và hành động, và kiên quyết đứng lên làm nhận chứng cho thực tế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì. Một khi hiểu được thiên tính thật sự của Thượng Đế và các giáo lệnh của Ngài, thì các chị em cũng sẽ hiểu rõ hơn về bản thân và mục đích thiêng liêng của cuộc sống của mình. Với điều này, động lực của các chị em để tuân theo các lệnh truyền sẽ thay đổi và trở thành niềm khao khát của lòng mình để vui sống theo phúc âm. Ví dụ, những người xem việc tham dự các buổi họp giáo hạt hoặc giáo khu của giáo hội là một cách riêng tư để gia tăng tình yêu thương của Thượng Đế, tìm kiếm sự bình an, nâng đỡ những người khác, tìm kiếm Thánh Linh và lặp lại cam kết của họ để noi theo Chúa Giêsu Kitô, sẽ tìm thấy một kinh nghiệm phong phú hơn nhiều so với những người chỉ đến tham dự để có lễ thôi. Thưa các chị em ơi, rất quan trọng để chúng ta tham dự các buổi họp ngày Chủ nhật của mình. Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng còn quan tâm nhiều đến đức tin sự hối cải của chúng ta là hơn là những con số thống kê về số người tham dự. Sau đây là một ví dụ khác. Một người mẹ độc thân có hai đứa con nhỏ gần đây đã bị bệnh thủy đậu. Dĩ nhiên, chẳng bao lâu thì hai đứa con của chị ấy cũng bị bệnh. Nhiệm vụ của chị đấy mình chăm sóc cho bản thân và hai đứa con nhỏ cần nhiều quá nhiều đối với người mẹ đó. Và do đó, ngôi nhà thường xuyên sạch sẽ bóng láng này nay đã trở nên bừa bãi và bẩn thỉu. Trong khi chị ấy đang vất vả với con cái khóc la và bản thân cũng muốn khóc theo, thì có một tiếng cỏ cửa của nhà. Đó là giảng viên tham viếng của chị. Họ có thể thấy nỗi đau khổ của người mẹ trẻ đó. Họ có thể thấy căn nhà nhà bếp của chị. Họ có thể nghe tiếng khóc của trẻ em. Vậy thì, để các chị em này chỉ quan tâm tới việc hoàn tất nhiệm vụ tham viếng những ngày hàng tháng của mình thôi, thì họ có thể đưa cho người mẹ đó một đĩa bánh quy, nói rằng họ đã không thấy chị ấy tại buổi họp phụ nữ tuần trước, và nói đại khái như sau: xin cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể làm gì cho chị nha. Sau đó, họ có thể đi, có thể vui vẻ trên con đường của họ, biết ơn là mình đã hoàn thành 100% tham viếng diễn giải cho một tháng. May mắn thay, các chị em này là mong đợi đích thực của Đấng Kitô. Họ đã nhận thấy nhu cầu của người chị em của họ và sử dụng nhiều tài năng và kinh nghiệm của họ để làm việc. Họ đã dọn dẹp kiện nhà bữa bãi, làm cho nhà sáng sửa và sạch sẽ, và gọi cho một người bạn mang lại thực phẩm rất cần thiết. Cuối cùng, khi đã hoàn thành công việc của mình và nói lời tạm biệt, họ ra về trong nước mắt, những giọt nước mắt biết ơn và yêu thương. Kể từ lúc đó, quan điểm của người mẹ trẻ về công việc thăm viếng giảng dạy đã thay đổi nhiều. Chị ấy nói, tôi biết rằng tôi được các chị ấy đến tham không phải chỉ vì họ đã được chỉ định làm như vậy. Vâng, các giảng viên tham viếng cần phải kiên định trong việc đi thăm hàng tháng. Một lý do quan trọng nhất đằng sau lệnh truyền này là yêu mến Thượng Đế và đồng loại. Khi xem các lệnh truyền của Thượng Đế và phận vụ của chúng ta trong việc xây dựng vương quốc của Ngài như là một điều trên một bản liệt kê cần phải làm cho xong, thì chúng ta đã thiếu tấm lòng của người mong đầu. Chúng ta thiếu sự tăng trưởng đến việc vui sống theo các lệnh truyền của Cha Thiên Thượng. Việc bước đi trên con đường làm mong đầu không cần phải là một kiên nhiễm cay đắng, mà là ngon ngọt hơn hết thảy những kinh nghiệm ngon ngọt khác. Kinh nghiệm đó không phải là một cánh nặng đè lên vai của chúng ta, và cho mộng đủ làm nâng cao tinh thần của chúng ta và soi sáng tâm hồn của chúng ta, soi dẫn chúng ta với đức tin, hy vọng và lòng bác ái, làm tràn đầy phần thuộc linh của chúng ta với ánh sáng trong thời gian tối tăm và bình an trong thời gian đau buồn. Vai trò mộng đầu mang đến cho chúng ta quyền năng thiêng liêng và niềm vui lâu dài. Các chị em thân mến trong Phúc Âm, các chị em phải biết các chị em được yêu thương. Các chị em được hai bậc cha mẹ thiên thượng yêu quý. Đấng tạo hóa, vô hạn và vĩnh cửu của sự sáng và sự sống biết rõ các chị em, Ngài quan tâm đến các chị em. Vâng, Thượng Đế yêu thương các chị em ngày nay, hôm nay và mãi mãi sau. Ngài không chờ đợi để yêu thương các chị em cho đến khi các chị em vượt qua những yếu kém và những thói xấu của mình. Ngài yêu thương các chị em ngay hôm nay với một sự hiểu biết đầy đủ về những khó khăn của các chị em. Ngài biết rằng các chị em tìm đến Ngài trong lời cầu nguyện chân thành và đầy hy vọng. Ngài biết về những lúc các chị em đã cố níu vào đức tin yếu ớt và tin tưởng, cho dù đang ở giữa bóng tối, đang gia tăng. Ngài đã yêu thương, và Ngài yêu thương các chị em. Và thực tế biết về những thành công của các chị em, mặc dù đã thành công này có thể dường như nhỏ nhặt đối với các chị em. Ngài cũng nhận vụ quý trọng mỗi thành công đó. Ngài yêu thương các chị em vì đã tìm đến với những người khác. Ngài yêu thương các chị em vì đã tìm đến và giúp đỡ những người khác mang cánh nặng của họ, mặc dù các chị em đang vất vả với cánh nặng riêng của mình. Ngài biết mỗi điều về các chị em. Ngài nhìn thấy các chị em một cách rõ ràng vì Ngài yêu thương các chị em hôm nay và mãi mãi. Các chị em có nghĩ rằng cách trang điểm, ăn mặc, kiểu tóc và móng tay của các chị em có hoàn hảo hay không là quan trọng đối với Cha Thiên Thượng không? Các chị em có nghĩ rằng giá trị của các chị em đối với Ngài thay đổi dựa trên số người theo các chị em trên Instagram hoặc Pinterest không? Các chị em có nghĩ Ngài muốn các chị em lo lắng hay phiền muộn nếu có ai đó không muốn làm bạn với các chị em nữa trên Facebook hay là Twitter không? Các chị em có nghĩ rằng sự hấp dẫn bên ngoài, cỡ quần áo hoặc sự nổi tiếng có tạo ra khác biệt nhỏ nhặt nào trong giá trị của các chị em đối với đấng tạo dựng vũ trụ không? Ngài yêu thương các chị em không những vì con người của các chị em 900 ngày hôm nay đây, mà còn vì con người với vinh quang và ánh sáng mà các chị em có tiềm năng và ước muốn để trở thành. Hơn cả điều các chị em có thể tưởng tượng được, Ngài muốn các chị em đạt được số mệnh của mình để trở về với căn nhà thiên thượng của các chị em trong vinh diệu. Tôi làm chứng rằng cách để đạt được điều này là từ bỏ những ham muốn ích kỷ và tham vọng không xứng đáng của các chị em bằng cách phục vụ những người khác. Thưa các chị em, hãy tin tưởng vào quyền năng cứu rỗi của Đấng Kitô, tuân giữ các luật pháp và lệnh truyền của Ngài. Nói cách khác, vui sống theo phúc âm của Ngài. Tôi cầu nguyện rằng các chị em sẽ cảm nhận một mức độ đổi mới và nói rộng về tình yêu thương tuyệt vời của Thượng Đế trong cuộc sống của các chị em. Rằng các chị em sẽ tìm thấy đức tin, sự quyết tâm và lòng cam kết để học hỏi các lệnh truyền của Thượng Đế, trân quý các lệnh truyền này trong lòng các chị em và vui sống theo phúc âm. Tôi xin hứa rằng khi làm như vậy, các chị em sẽ khám phá ra con người tốt nhất của mình, con người thật của các chị em. Các chị em sẽ khám phá ra ý nghĩa thật sự của việc làm con gái của Thượng Đế vĩnh cửu, Chúa của mỗi sự ngài chính. Tôi làm chứng về điều này và để lại cho các chị em phước lành với tư cách là một sứ đầu của Chúa trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.